danh dự nghề nghiệp không được phục hồi bằng cách biến suy luận thành sự thật mới. Ngày thứ Bảy, Tuyết Nghi tổ chức họp báo về triển lãm. Công ty muốn cô đọc thông cáo rằng sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn khiến phòng âm thanh tạm đóng, cô từ chối. Cô đứng trước báo chí, không phát nội dung bản ghi và không nhắc tên tôi như một tấm khiên. Quyết định hoãn là của tôi và gia đình ông Tần. Cô nói, một bản ghi không chỉ là tiếng nói bên trong, nó còn là lịch sử ai đã chạm vào, thay đổi và phê duyệt. Khi lịch sử ấy chưa rõ, chúng tôi không phát. Phóng viên hỏi câu bị cắt, có chỉ định cô quản lý kho tác phẩm không? Tuyết Nghi đáp, nội dung đó sẽ chỉ được công bố trong phạm vi ông Tần cho phép và sau khi provenance hoàn chỉnh. Tôi không dùng lời của người đã mất để bảo vệ chức vụ của mình. Cô mất hợp đồng giám tuyển với công ty ngay chiều hôm đó. Chúng tôi gặp nhau ở một quán mì nhỏ. Hai người vừa mất việc gọi thêm một đĩa bánh hành như thể đó là nghi thức nghề nghiệp. Tôi xin lỗi, tôi nói. Vì điều gì? Nếu tôi không đề nghị cô chọn. Tri âm, Tuyết Nghi đặt đũa xuống. Cô lại định nhận trách nhiệm thay quyết định của tôi à? Tôi khựng lại. Cô cười, chúng ta học khá chậm. Tôi tưởng chỉ Hoài Thanh chậm. Anh ấy đứng ngoài cửa 10 phút rồi. Tôi quay lại, Hoài Thanh đang dưới mái hiên, tay cầm một túi tài liệu, không bước vào. Tại sao cậu không gọi? Tôi hỏi khi ra ngoài. Cô đang nói chuyện. Cậu có thể vào. Cô muốn tôi vào không? Tôi nhìn cậu, mưa rơi sau lưng, làm kính quán phản chiếu ánh đèn thành những dải dài. Bây giờ thì có. Cậu vào, đưa bản sao biên bản mirror cho cả hai chúng tôi, không phải cho riêng tôi. Tuyết Nghi đọc trường credential ID, rồi hỏi về lỗi snapshot. Hoài Thanh giải thích từ đầu, không giảm nhẹ và không nói rằng cậu làm vì bảo vệ dự án. Cậu nhận đã không lập incident report 6 tháng trước, khiến SQL có thể bị bỏ khỏi snapshot và làm mọi người tin sai vào tính đầy đủ của hệ thống. Tôi sẽ trình bày điều này ở phiên điều trần, cậu nói. Nó có thể khiến tôi mất quyền quản trị. Tôi hỏi, cậu đã quyết định vì thấy có lỗi với tôi? Không, cậu nhìn tôi. Nếu không có vụ của cô, lỗi ấy vẫn tồn tại. Tôi phải nói vì những người khác đã đặt dữ liệu vào hệ thống. Đó là câu trả lời tôi cần nghe. Không phải một lời hy sinh. Một trách nhiệm đứng đúng tên người sở hữu nó. Tối hôm ấy, chúng tôi dựng timeline cuối cùng trên 3 tờ giấy lớn. Tôi phụ trách provenance audio. Hoài Thanh phụ trách snapshot và xác thực. Tuyết Nghi phụ trách quyền công bố và chuỗi phê duyệt. Mỗi người ký tên dưới phần của mình. Ở giữa là 4 giây room tone.